This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth,
KRVA, Cockrell Hill.
Vâng, cảm ơn quý vị bên dưới làn 8600 AM. Vâng, và thưa quý vị, tiếp tục trở lại trong chương trình Tự Do và Luật Pháp của buổi trưa thứ ba ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến đời sống, sở làm hoặc là bất động sản, quý vị cũng có thể gọi vào tham gia trong chương trình qua số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 quý vị nha. Vâng, xin trước hết thì từ phòng dự án Phụng Vi xin được chào luật sư Phan Quốc Cường.
Đến ân thị và tất cả quý vị nghe đài.
Dạ vâng, hôm nay luật sư khỏe không thưa luật sư?
Dạ, hôm nay mình rất là khỏe, xin cảm ơn chị ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình Tự Do và Luật Pháp và mỗi chiều thứ ba thì chúng tôi luôn luôn gửi đến luật sư những câu hỏi về chính trị cũng có, về đời sống cũng có, hoặc là về những luật pháp cũng có, quý vị cứ gọi vào nếu có những câu hỏi quý vị ha. Vâng, thưa luật sư, thì chúng ta bước vào trong cái vấn đề là làm pháp của tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta đây thì cũng là ở cái mức là 9%, thưa luật sư. Thì theo như luật sư thì nếu mà chúng ta đổ lỗi cho Covid hay là đổ lỗi cho cuộc chiến ở Ukraine, không biết có đúng hay không, và chính đất nước Hoa Kỳ này có thể làm được gì để mà có thể cứu vãn cái tình thế là phải nói là lạm phát hiện tại, thưa luật sư?
Dạ vâng, trong suốt 5-6 thập niên qua thì đây là lần đầu tiên mà nước Mỹ đối diện với một cái nạn là lạm phát cao khủng khiếp như vậy. Nó so sánh với những cái thời mà nước Mỹ vào những cái thập niên 1930-1940. Từ đó cho đến giờ, nước Mỹ đối diện với rất là nhiều thiên tai, có thể nói lớn hơn những cái gì chúng ta chứng kiến với Covid. Chúng ta cũng trải qua, chính chúng ta trực tiếp tham gia vào những cái cuộc xung đột lớn, cuộc đời quân sự, chiến tranh, và nhiều vùng của thế giới cũng trải qua những cái cuộc xung đột nó nghiêm trọng hơn những gì chúng ta đang thấy tại Ukraine. Sau dĩ nhiên hai sự kiện Covid và việc Nga xâm chiếm Ukraine, nó đóng một cái vai trò rất là cụ thể và lớn trong việc dẫn đến cái tình trạng hàng hóa bị gián đoạn, và bởi vì hàng hóa bị gián đoạn không đủ cung cấp cho nhu cầu sản xuất, xây dựng và tiêu dùng của cả thị trường, nó mới dẫn đến cái sự lạm phát tăng như vậy. Nhưng mà hai lý do đó không phải là những lý do duy nhất và chính. Cái vấn đề thật sự nó lớn là những cái vấn đề liên quan đến cái chuỗi cung ứng, cái chuỗi cung ứng hàng sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu của tất cả mọi thành phần trong xã hội đã là một cái vấn đề chiến lược từ lâu đã xảy ra. Nhưng mà bởi vì nước Mỹ và phương Tây nhắm mắt làm ngơ và chịu lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, rồi đến một thời điểm nào đó, cái sự lệ thuộc và nhắm mắt làm ngơ đó không thể nào tiếp tục được như trước, bởi vì sự tồn vong của chính những quốc gia này. Do đó họ mới thức tỉnh và đã có một số sự điều động lại. Thì nói chung, cái việc mà bị gián đoạn lớn về cái khả năng sản xuất những cái nhu yếu phẩm trong nước, và việc phụ thuộc hoàn toàn vào cái chuỗi cung ứng từ bên Trung Quốc, thì khi xảy ra những cái vấn đề xung đột vùng, những cái tranh chấp quốc gia, cái tranh chấp về chính sách mậu dịch, thuế xuất nhập khẩu, vân vân, và đôi khi không trực tiếp những vấn đề đó mà lại là những cái vấn đề ngoại giao, chính trị hay là tự do tôn giáo vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Thì cái vấn đề là cái nguồn cung ứng toàn cầu nó sẽ bị gián đoạn, và khi nó bị gián đoạn thì chúng ta thấy là xảy ra tình trạng khô hiếm, khan hiếm, thiếu thốn, và do đó giá cả gia tăng, rồi cộng thêm cái Covid, cộng thêm nước Nga xâm chiếm, cộng thêm cái sự lãnh đạo quốc gia rất là yếu kém, và tình trạng biên giới rất là bất an ninh, thuốc lậu, rồi một phần lớn ngân sách quốc gia là chi dùng cho những cái việc mà đúng ra không cần phải tốn kém hay mất mát. Đó là việc phải nuôi sống một số lượng người đi dân lậu, rồi lậu vào thì gây ra nhiều chuyện, khiến cho những cái chi phí gián tiếp nó gia tăng. Nội để nuôi một cái lực lượng cảnh sát biên phòng như thế nào, nuôi một cái lực lượng mà những cái người cư vô lậu bị bắt giữ, phải mướn những cái khu tập trung lớn, những cái khách sạn lớn để mà tạm giữ người ta, rồi tạm giữ cũng không được quá thời gian, bởi vì luật của Mỹ rất là khắt khe về việc có thể tạm giữ bao lâu, rồi lại phải trả người ta về bên kia, rồi cứ cái vòng nó cứ đánh tới, và cuối cùng ngân sách quốc gia bị cạn kiệt cho những cái chuyện mà đúng ra đã có thể ngăn cản được. Nhiều cái chuyện khác nhau, từ chính sách, từ cái cách quản lý tài chính của quốc gia, từ cái niềm tin của quần chúng vào cái sự lãnh đạo của Tổng thống Biden và hành pháp của ông, những yếu tố đó đều là những yếu tố quan trọng dẫn đến cái tình trạng lạm phát cao chúng ta đang đối diện.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi trong chương trình là Tự do và Luật pháp cùng với luật sư Phan Quốc Cường. Điện thoại để quý vị tham gia đặt câu hỏi cùng với luật sư, và số là 214-341-5943. Tất cả những câu hỏi là liên quan về vấn đề đời sống của quý vị, hoặc là sở làm, hoặc là những bất động sản nào mà cần sự giúp đỡ của luật sư, quý vị tham gia trong chương trình. Vâng, trở lại với luật sư thì chúng ta đi ngược lại cái vụ thảm sát ở trường tiểu học Uvalde đã làm cho phải nói là cả mà Hoa Kỳ xôn xao. Thưa luật sư, thì thưa luật sư là những gia đình của các học sinh đó phải nói là có thể kiện cơ quan cảnh sát hay là cơ quan công quyền, hoặc là chính phủ được hay không, bởi vì đó là một cái sự mà trách nhiệm cũng như là nhận định sai lầm của cảnh sát trong cái vụ thảm sát ở trường tiểu học, thưa luật sư.
Dạ vâng, hiện tại thì chúng tôi biết là chắc chắn là đã có những cái nỗ lực khởi kiện đầu tiên, và trong những cái tuần lễ tháng sắp tới chắc chắn là những cái gia đình của các giáo viên và học sinh nạn nhân của cái vụ thảm sát, họ cũng sẽ đi tìm kiếm công lý cũng như sự đền bù bồi thường trong cái lĩnh vực luật dân sự. Do đó chúng tôi biết là hình như khoảng tháng trước là đã có một luật sư đứng ra đại diện để mà yêu cầu tòa án xử phạt cho cái cơ quan công quyền đã bất chấp hay là đã vô trách nhiệm, bất cẩn, từ sai lầm, những cái nhận định sai lầm chết người cho đến cái thái độ của lực lượng cảnh sát tại nơi đó là đã không có thích hợp với cái trách nhiệm. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn luật pháp nó cũng khó để vượt qua, là bởi vì thường là những cái người mà làm việc trong chính quyền đó, họ có được cái government immunity, tức là cái sự miễn truy tố, rồi để cho họ bị quy trách nhiệm đó, cái bằng chứng và cái tiêu chuẩn chứng minh nó rất là cao mà bên nguyên đơn cần phải vượt qua. Tuy nhiên một mặt khác thì cái sự ủng hộ về giá trị xã hội đạo đức cũng như cái cách nhìn của quần chúng đối với vai trò của lực lượng cảnh sát, nó sẽ giúp cho các gia đình nạn nhân rất là nhiều trong việc ít ra là có cái sự hậu thuẫn gần như là toàn diện từ phía các nguyên chức lãnh đạo tiểu bang Texas cũng như toàn quốc, và có được sự ủng hộ rộng lớn của xã hội.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, trong những vấn đề này thì quý vị đọc tin tức cũng thấy rõ được, và nó hiện tại bây giờ cũng vẫn còn xảy ra, và cũng có những cái sự mà cũng đã đang có thể là kiện những cơ quan cảnh sát, thì những gia đình đó cũng đang có những cái tiến hành như thế nào. Vâng, và cũng trong cái thời gian rất là ngắn đây về vấn đề pháp, hai luật sư cũng rất hiểu rõ về cái chuyện và vấn đề này rồi. Thì riêng tại cái tiểu bang Texas thì thưa luật sư, phải nói là cấm phá thai thì đảng Cộng Hòa mà thưa luật sư, cho nên những người mà muốn những người phụ nữ thưa luật sư mà muốn đi sang tiểu bang khác để mà phá thai á, thì sang tiểu bang khác phá thai thì không phạm luật, nhưng mà cái trường hợp đó thì chính phủ sẽ giải quyết như thế nào trong cái vấn đề là những người phụ nữ này thưa luật sư, khi mà trở lại tiểu bang Texas?
Chính quyền không có làm được gì cả. Nói chung là ví dụ như mình chính quyền tiểu bang Texas không cho phép hay không đồng ý là chuyện phá thai là một cái chuyện được dân chúng hay sự ủng hộ, thì họ ao lo cái chuyện đó, nhưng mà điều đó không có nghĩa là người dân không có quyền bỏ cái thời gian và chi phí đi sang một cái tiểu bang khác để theo đuổi cái chuyện mà họ muốn. Bởi vì cái chuyện đó nó xảy ra nằm ngoài tiểu bang Texas, do đó thì họ quay trở về, họ không có vi phạm cái chuyện luật trong tiểu bang Texas, họ làm cái chuyện hợp pháp của một tiểu bang khác. Do đó cái luật nó bắt đầu nó quay trở lại theo cái khuynh hướng là mỗi tiểu bang sẽ được tự chủ hơn trong cái cách mà xã hội và cái văn hóa của tiểu bang. Và thẳng ra đây là những cái vấn đề riêng về cách sống, cái giá trị của xã hội, social value, nó không phải là những chuyện liên quan đến an ninh quốc gia hay gì mà nó cần phải tiếp tục nằm trong cái sự truyền quả của tối cao pháp viện Hoa Kỳ hay là của hành pháp Biden, như là dưới cái thời Roe v. Wade hay là dưới cái nỗ lực hành pháp mà tổng thống Biden đang tìm cách áp dụng, nhưng mà vừa rồi là đã bị khởi kiện bởi vì nó vi phạm hiến pháp mà nó chà đạp lên cái quyền tự chủ trong cái quyền quyết định của mỗi tiểu bang vốn đã được tối cao pháp viện Hoa Kỳ công nhận và khẳng định.
Dạ vâng, cảm ơn sư đã cho biết thêm rõ hơn để chúng ta thấy là cái quyền phá thai và cũng rất là nhiều cái rắc rối trong hiện tại bây giờ. Thì luật sư cũng biết là trong những cái thời đặc biệt trong cái mùa summer này phải nói là nhiều cái vụ xảy ra phải nắng hàng năm đều có xảy ra trong những cái summer phải nắng nóng này hot như vậy, mà có những bậc phụ huynh thì phải nói là cũng là vô ý hoặc là vô trách nhiệm để quên những người con nhỏ ở trong xe trong cái mùa nóng hít như vậy. Thì trong cái thời gian vừa trong cái mùa hè này cũng đã có những vụ xảy ra rồi thưa quý vị. Thì trong những cái vấn đề mà cha mẹ hoặc là những người lớn mà để quên trẻ nhỏ đó ở trong xe mà có hoặc là dẫn đến tình trạng mà các em phải mất mạng, hoặc là có những em mà được may mắn vẫn còn sống sót, thì không biết trong những cái tình trạng cái những cái như vậy, cái sự mà xảy ra như vậy thì không biết là cái hậu quả nó như thế nào, từ cấp độ nào thưa luật sư?
Thường là những bậc cha mẹ mà có thể làm những chuyện đó đó thì cái khả năng họ đối diện với cái nguy cơ bị truy tố hình sự là nó có, nhất là tại những cái vùng những cái tiểu bang mà nó có cái khí hậu nóng hơn mức bình thường như tiểu bang phát triển của chúng ta, thì cái chuyện thời tiết nóng mỗi năm là cái chuyện nó là kiến thức căn bản bất kỳ ai cũng biết. Do đó cái việc mà để con trong xe quá lâu hay là quên đi nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ bị truy tố hình sự. Thường đó là cái theo cái luật hình sự của tiểu bang Texas thì một người sẽ phạm cái tội hình sự nếu mà người đó biết rõ là mình để đứa nhỏ trong chiếc xe quá 5 phút, nhất là khi và đứa nhỏ đó là dưới 7 tuổi và không có được trông nom bởi một cái người nào mà ít nhất là 14 tuổi. Right. So, nên người ta đọc ra là thứ nhất những em bé dưới 7 tuổi sẽ ít có khả năng diễn đạt, không có đủ sức mạnh thân thể để tự giải thoát hay để lên tiếng đó. Rồi do đó dưới 7 tuổi và thêm mà không có được trông nom bởi một người ít nhất 14 tuổi thì việc để quá 5 phút là cũng có thể bị truy tố hình sự. Thời tiết càng nóng hay là cái việc vi phạm nó xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba thì cái nguy cơ và cái sự trừng phạt nó lại trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Thường là cái tội là child endangerment, tức là hành vi gây nguy hiểm cho con nhỏ.
Dạ vâng, đó là về vấn đề các trẻ hoặc là con người. Còn vấn đề mà để những thú vật trong xe mà chết thì sao thưa luật sư? Thì hình phạt
dạ,
thế nào?
Thì có thể cũng bị truy tố theo tội danh là reckless. Đối với animal cruelty là cái sự bất cẩn, nhưng mà nó đủ cái sự vi phạm để nói đây là cái abuse hay là cái neglect, mà nó mang tính hình sự để nó gây nên cái sự ác độc hay là nguy hiểm cho thú vật.
Dạ vâng, cảm ơn sư rất là nhiều. Quý vị thấy rằng là phải nói là cái mùa hè là cái mùa phải là tắc kè nhỏ thường thường xảy ra trong những cái tiểu bang hoặc những thành phố mà có những cái cơn hít nóng như tại tỉnh đá chúng ta đây, phải nói là cũng bị cho nên quý vị rất là để ý trong cái vấn đề này rất là nhiều, đặc biệt đối với trẻ nhỏ khi chúng ta chờ các cháu nhỏ đi đâu rồi khi xuống mà nhiều lúc bận rộn quá rồi đi cho nhanh cho lẹ rồi quên hẳn đi là mình có những bé nhỏ trên xe của mình. Và quý vị đang đến với chương trình Tự Do và Luật Pháp cùng với luật sư Phan Quốc Cường. Quý vị có những câu hỏi nào thời giờ vẫn còn, đừng dây sẵn sàng mở ra chào đón quý vị. Có số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 quý vị nha. Vâng, thưa luật sư, hôm nay có câu hỏi về vấn đề mà cái tội gián điệp ở tại Hoa Kỳ này thì sẽ bị xử như thế nào và hình phạt ra sao trong cái vấn đề mà gián điệp tại đất nước Hoa Kỳ thưa luật sư?
Lâu lắm rồi nước Mỹ chưa có phải đối diện với một cái vụ gián điệp nghiêm trọng, dù rằng trong thực tế thì chúng ta biết là gián điệp từ phía Trung Cộng nó tràn ngập trong nhiều cái lĩnh vực của đất nước Hoa Kỳ, nhất là trong cái lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và kinh tế. Còn những cái tội gián điệp thì sẽ truy tố theo tội liên bang và nó sẽ có tương tự như nhiều tội danh hình sự ở cấp liên bang, nhất là liên quan đến an ninh quốc gia, thì nó sẽ có những cái cấp độ vi phạm khác nhau tùy theo cái sự nghiêm trọng của vấn đề, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn sư. Và trong cái đến bây giờ là chúng ta ở cũng là tháng 7 trong năm 2022 rồi. Trong cái thời Covid đó, thưa luật sư, thì về vấn đề mà luật cho mướn nhà, rồi chủ nhà, thì đến bây giờ nó có sự gì thay đổi, update là luật sư gửi đến cho quý khán giả không, thưa luật sư?
Dạ vâng. Tôi từng biết là cách đây khoảng 3-4 tuần thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra một số lệnh khẩn cấp liên quan đến những cái thủ tục cần thiết mà tòa án ở cấp JC Court, Justice of the Peace, là tòa mà nhỏ đó, nhỏ chuyên xử mấy cái vụ eviction đó, phải tuân theo. Do đó thì đó là cái chúng tôi nghĩ hình như là cái lệnh tối cao pháp viện, lệnh khẩn cấp số 52 và 53, nó định nghĩa rõ là trách nhiệm của những người chủ nhà cũng như luật sư đại diện cho chủ nhà phải làm thêm những cái thủ tục gì. Nếu mà người thuê nhà có cái nhu cầu và đang tiến hành hay là chưa tiến hành xin trợ cấp thì cần cho người ta cái thời gian. Và tòa án ở cấp Judge of the Peace là tòa nhỏ, thường là họ sẽ ngưng, họ abate cái case trong một cái thời gian tối thiểu để cho cái người thuê nhà có điều kiện đi xin sự trợ giúp, và người chủ nhà cũng có thể nhận được cái sự trợ giúp về mặt tài chính. Và nếu qua cái thời gian đó mà vẫn không có trả tiền nhà thì cái người chủ nhà có quyền quay trở lại để mở hồ sơ. Nói chung đây là những cái thủ tục và cái yêu cầu đòi hỏi thêm đối với chủ nhà từ phía hệ thống phong pháp của nước Mỹ, hệ thống tư pháp của nước Mỹ, để mà nó giảm bớt những cái tranh chấp không cần thiết giữa đôi bên. Nó cũng cho phép thêm nhiều gia đình có thêm cái thời gian ở trong nhà mà không có phải bị đuổi đi quá nhanh quá lẹ. Nhưng mà từ về phía của những nhiều thân chủ của chúng tôi, họ có nhà cho thuê thì họ lại cảm thấy rất là phiền và bị thiệt hại. Và chúng tôi phải ráng giải thích với họ rằng giữa một bên là cái nhu cầu của những người đi thuê nhà là gia đình của họ, đó là cái nơi sống của họ. Còn bên kia dầu gì cũng chỉ là vấn đề tiền bạc, tài sản. Do đó hệ thống tư pháp quốc định nó cũng sẽ bảo vệ quyền tư hữu, sở hữu tài sản của những người chủ nhà. Nhưng mà trong thời gian hiện tại, nhất là với những cái đợt Covid nó quay trở lại, nó cũng khiến cho nhiều người phải nghỉ làm ở nhà tạm thời, vân vân. Thì ít nhất là nó cho người ta một cái cánh cửa tối thiểu để cho người ta có thêm thời gian, có thêm cái khả năng xoay sở. Rồi sau đó người chủ nhà có quyền quay ngược trở lại. Và người chủ nhà chắc chắn là phải tốn thêm thời gian, chi phí để theo đuổi cái quá trình trục xuất. Nhưng mà đó là những cái án lệnh khẩn cấp mới nhất mà chúng tôi nhận được cách đây khoảng 3-4 tuần thì chị.
Dạ,
nói chung là hệ thống tư pháp của tại địa bàn Texas nó vẫn cho những cái người thuê nhà nhiều cái sự bảo vệ.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ luật sư rất là nhiều. Quý vị thấy là thành ra cũng rất là nhức đầu vọng cho luật sư. Người chủ nhà cho mướn nhà thì cũng phải cũng hơi khó khăn cho phải là cho những người chủ nhà nữa, thưa luật sư, tại vì cũng có vị thì mới đi có Phượng, có vị mà Phượng đi biết thì mới đi ra tòa đó, thưa luật sư, để mà có thể xin tức là đổi người mà muốn nhà ra khỏi nhà, bởi vì họ không có trả tiền thuê thì đâm ra rồi một tháng hai tháng đâm ra nó không có thể kéo dài như vậy được, thì nó cũng có nhiều cái sự mà xảy ra. Thì thưa luật sư, nó có nhất định là bắt buộc trong thời gian, tức là họ không trả tiền nhà một tháng hai tháng ba tháng hay bốn tháng, nó có cái thời gian nhất định hay không, tức là trong khoảng từ sáu tháng họ không trả thì mình có quyền đuổi không, thưa luật sư?
Theo luật tiểu bang là cứ default là vi phạm trong cái tháng đầu tiên là mình đã có thể đuổi rồi. Nhưng mà cái việc đổi thì thứ nhất mình phải hiểu là mình phải tuân theo hai chuyện. Cái hợp đồng thuê nhà nó nói cái thời gian tối thiểu mình phải gửi thư thông báo vi phạm và chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì sự vi phạm không trả tiền. Cái hợp đồng đó nó nói là mình sẽ thông báo người ta bao nhiêu ngày. Và nhiều cái hợp đồng của nó nói một ngày, nhiều hợp đồng nó nói ba ngày, nhiều hợp đồng nó nói bảy ngày, nhiều hợp đồng nó nói ba chục ngày. Thì mình phải nhìn cái hợp đồng thuê nhà mà thường đối với nhiều người chủ nhà cho thuê của người Việt Nam đó, mình tự soạn, mình lấy những cái mẫu văn bản đó là tí khoáy mình chỉ để đến giá tiền, rồi tháng đầu tiên thì thôi vì sao tiền phạt 5 đồng hay bao nhiêu mỗi ngày, mình không có để ý đến phần lớn ngôn ngữ còn lại. Rồi những cái vụ gần đây là gặp khó khăn trong vấn đề trục xuất những người đi thuê nhà đối với nhiều người đang lo, nó khiến cho người ta phải đối diện và phải hiểu thêm về việc sử dụng những cái văn bản pháp luật, quan trọng nhất văn bản cho thuê nhà. Rồi trước đó là cái application, là cái hồ sơ mà để cho người đi thuê nhà, họ muốn thuê nhà của mình, họ phải điền vào ở trên nó nói những cái gì, mình đòi hỏi những thông tin gì đó. Thì nhiều trường hợp chỉ vì không trả tiền, không đủ cái sức mạnh để trục xuất, mà phải kéo thêm những cái chuyện vi phạm khác để cái hồ sơ của mình mạnh hơn trong cái thời gian là hệ thống tư pháp nó càng gặp những cái vụ như vậy, và hệ thống tư pháp nó sẽ nghiêng về việc bảo vệ cho gia đình con nhỏ không có bị trục xuất một cách quá nhanh quá lẹ. Rồi nếu mà có thêm những cái vụ vi phạm khác, ví dụ như là không có maintain nhà cửa, hay là khai gian khai dối trước đó đã bị trục xuất nhưng mà không có khai trong hồ sơ đi xin, vân vân, thì đó, điều đó là những cái sự vi phạm khác ngoài cái việc không trả tiền, và nó sẽ khiến cho những cái người lên lo nhiều thành công hơn trong việc thúc đẩy những cái vụ trục xuất, những cái vụ kiện trục xuất của mình. Sau cái thời gian, cái thủ tục thông báo là phải xảy ra, nhưng mà thông báo bao nhiêu ngày thì mình phải nhìn cái hợp đồng trước. Hợp đồng nếu nó không nói thì mình phải theo luật tiểu bang. Luật tiểu bang thì thường là phải thông báo người ta 3 day, nó gọi là cái 3 day notice of intent. Đó, thì mình phải làm những cái thủ tục căn bản đó trước, mình phải gửi cái thư thông báo đó và mình chứng minh được với tòa là mình đã gửi đi. Đấy, tôi nhiều khi mình đưa tận tay nhưng mà người ta nói người ta nhận không được, người ta nói mình không chứng minh được. Thôi mình luôn phải chứng minh bằng cách gửi bằng certified mail, hay email, hay fax, càng nhiều càng tốt, và chứng minh được với tòa. Rồi mình theo đúng những cái thủ tục trục xuất, tức là sau khi cái đơn nói vi phạm và chấm dứt cái ly vì vi phạm đó mà người ta vẫn không tự động dọn đi thì mình có quyền kiện, nó gọi là cái eviction petition. Đó, thì mình tôi rồi qua theo cái tiêu chuẩn giải quyết và qua cũng phải xem là hiện tại đang có những cái án lệnh của thí dụ như county judge nhiều cái vùng lớn như là ở Houston, Dallas, mình ở với county lớn, cái người county judge đôi khi họ ra cái án lệnh chung ngưng đi những cái vụ eviction này, right? Rồi mình xem hiện tại có những cái luật hành chính, có những cái luật từ phía thống đốc, từ phía tối cao pháp viện Hoa Kỳ mà nó bắt buộc những cái thủ tục hay những cái sự trì hoãn nào mình phải theo hay không. Rồi cái việc trục xuất hiện tại nó là cái chuyện phức tạp cho luật sư đại diện cho những người len lo. Thành ra nhiều len lo tự làm mà may mắn bởi vì cái vấn đề dữ kiện của mình nó thích hợp với những cái việc đơn giản rồi mình chót lọt. Nhưng mà phần lớn người len lo trong những thời gian 1-2 năm vừa qua là gặp rất nhiều khó khăn, cũng như thời gian và công sức để theo đuổi. Và nhiều luật sư mà hành nghề luật bất động sản họ cũng từ chối làm những cái vụ này theo cái phí cố định, bởi vì họ không bao giờ điều khiển được là họ sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho những việc này. Và ngày xưa là thường là những cái vụ trục xuất, những cái vụ kiện dân sự đơn giản. Nhưng mà ngày hôm nay nó trở nên tốn thời gian và phức tạp bởi vì sự việc nó thay đổi liên tục theo từng tháng, từng tuần. Và nó cũng tùy theo những cái dữ kiện bên trong của những cái vụ thuê nhà như vậy. Do đó nó không phải là đơn giản và nhanh chóng như là ngày xưa. Nên chị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư cũng như là những cái luật mà luật sư đã đưa ra hoặc là những cái update hiện tại bây giờ để cho chúng ta thấy rõ được là phải nói là thay đổi mỗi ngày. Thưa quý vị nhớ theo dõi trong chương trình Tự Do và Luật Pháp hàng tuần quý vị nha, cùng với luật sư Phan Quốc Cường trên nền 6600 AM và điện thoại của văn phòng luật sư qua số là 281-407-5622. 281-407-5622. Cùng vì cảm ơn luật sư đã đến trong chương trình ngày hôm nay. Chúc luật sư những giờ làm việc còn lại được mọi sự tốt đẹp và chúng ta hẹn vào chương trình Tự Do và Luật Pháp lần tới thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn chị và quốc cường xin chúc anh chị tại đài và quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào mọi người.
Dạ vâng, xin được tạm biệt luật sư.